Hôm nay mình sẽ học một ít của Ngài Ấn Quang Đại Sư và Ngài Lý Bỉnh Nam, hai người. Ngài Lý Bỉnh Nam đã nhắc đi nhắc lại mấy chục năm, cứ nhắc là trong tâm phải có Phật, nhắc rất là nhiều lần. Nhưng mà mình cũng phải nghe tới bao nhiêu năm thì mới thâm nhập được, chẳng phải dễ dàng. Thì khi nào thâm nhập thì mình tự biết, nhưng mà mình phải nghe nhiều để không mấy uổng cái đời tu. Thì Ngài Lý Bỉnh Nam nói nếu mà trong tâm không có Phật là thất bại hoàn toàn, có nghĩa là không có vãng sanh, chúng ta sẽ đi luân hồi. Ngài Ấn Quang Đại Sư Ngài nói đó, người quân tử là vì mình niệm niệm nhắc nhở mình tự tỉnh. Nếu mà là quân tử thì mình nhắc mình, chứ ít có dám nhắc người, có nghĩa là mình tự tu trước, tự làm cho thân tâm mình thanh tịnh. Giác và mộng phải tu giống như nhau, đó là Ấn Quang Đại Sư đó. Có nghĩa là khi thức phải tu làm sao mà tới ngủ cũng tu được như vậy. Viên Anh Lão Pháp Sư nói đó là lúc mà lâm chung mà chết rồi đó thì nó giống như ngủ vậy đó, nó không có khác gì cái trạng thái khi ngủ hết đó. Vì mà hiểu rõ là khi thức còn sống cũng như là khi thức, chết cũng như là ngủ, nó phải hiểu được như vậy. Bây giờ nếu như chúng ta mới có biết là lúc mà chúng ta mất rồi chúng ta niệm Phật được hay không, thì coi như cái lúc ngủ thì biết, tại vì nó giống nhau như một vậy. Ấn Quang Đại Sư cũng nói tu thì phải khi thức và lúc ngủ trạng thái giống nhau thì thành công. Viên Anh Lão Pháp Sư nói đó, không có khó gì đâu, cứ tu lâu năm tự nhiên nó được. Bây giờ muốn cũng không được, ngủ là nó mê, không có thể được. Nhưng mà tu lâu tự nhiên ngủ nó cũng niệm được, cái đó là tự nhiên lắm. Thì có những cái ngày mà chân hiếu niệm Phật nhiều quá, có một ít ngày, không có nhiều ngày lắm đâu, thì ngủ vẫn niệm được. Niệm lâu lắm, nó niệm tới 5-6 tiếng đồng hồ, niệm tới thức dậy cũng còn niệm. Nó là cái trạng thái giống như nó nhập ở trong đó sâu quá, thì khi ngủ cái âm thanh niệm Phật nó cũng còn ở bên tai tới cả đêm như vậy. Đó là chuyện bình thường lắm. Nhất là những cái khi trưa nghỉ thì cái câu niệm Phật nó dễ hơn là ban đêm. Ban đêm thì nó khó. Những cái ngày đừng có mệt á, cái sức lực đừng có mệt, cái tâm mà nó bình thản nhẹ nhàng thì dễ dàng lắm. Còn khi mà mệt quá thì mê dữ lắm. Bởi vậy đó, Ngài Ấn Quang Đại Sư nói, thể mà còn thức đó thì phải tu cho thuần thục. Thì tới khi mà thuần rồi thì trong ngủ, lúc nằm mơ cũng không có làm sai điều gì hết. Đầu tiên là tu cho cái tâm nó thiệt là thanh tịnh, nó không có còn những cái tâm ác nữa, thì giấc mơ không có làm sai. Ngài Ấn Quang Đại Sư giải tiếp, người học đạo, nếu mà cái sự niệm Phật nó tăng được một phần, thì cái phiền não của mình nó giảm một phần. Cái điều đó rất là chính xác. Người nào đó mà còn phiền não nhiều thì chứng tỏ là cái niệm Phật còn dở lắm, cho nên nó mới hiện cái tướng phiền não nhiều như vậy. Nếu chúng ta tu được một phần, câu niệm Phật nó nhập vào tâm một phần, thì những cái sự phiền muộn ngày xưa nó sẽ bớt một phần. Nếu chúng ta niệm 5-10 năm, kết quả nó nhiều lắm. Nó là cái pháp tu tối thượng của Thế Tôn để lại, cho nên nó dẹp hết phiền não. Nó có thể làm cho đời sống của mình, tâm linh mình rất là an ổn, rất là thanh tịnh. Thì khi đó mình mới biết lời của Tổ nói rằng, nếu như câu niệm Phật của ông niệm được một phần thì phiền não sẽ bớt một phần. Người nào phiền não còn nhiều, ngày đêm thường bị phiền não nó quấy nhiễu, thì phải nên niệm Phật cho thiệt nhiều, đừng có phóng túng. Đó là Tổ dạy vậy. Cái này hay dữ lắm. Lời của Tổ thì đơn giản lắm. Nếu như mà mình có trong tâm phóng túng một chút, hơi giải đãi một chút đó, phiền não liền nhập, nó liền phát sanh, không có chạy thoát được. Có nghĩa là khi mà mình bị phiền não nhiều đó, mà cái tâm mình vừa sơ hở một chút đó, nó nhập vô liền. Nói là nó suy nghĩ rồi nó sanh bao nhiêu thứ phiền ở trong đó. Người mà chưa có cái công phu thuần thục đó, thì cái công phu nông cạn đó, thì cái việc buồn và giận, nếu mà cái tâm vừa vui một cái hay là cái tâm vừa giận một cái thì cái gương mặt đổi liền. Đó là Ngài nói như vậy. công phu còn cạn đó. Thì như vậy còn những vị hòa thượng lớn có lẽ sâu đó, các ngày buồn mình không biết, các ngày vui mình cũng không có hay đâu, tại vì cái công phu nó sâu nó vậy. Còn như mình đó, buồn vui người ta nhìn là biết. Nếu như đó mà mình buồn mình vui người ta cũng đều biết hết, mình cái tâm mình động là người ta thấy được đó. Thì bây giờ ngài Ấn Quang ngài dạy là mình phải xem trọng cái câu niệm Phật cho thiệt là nặng ký, còn những cái khác thì buông xả. Có nghĩa là công phu còn yếu lắm thì nó mới hiện ra những cái tướng đó. Vì vậy đó mà phải niệm Phật cho nhiều, phải xem trọng cái việc tu là gấp nhất, những cái khác là buông xả. Tu từ từ thì mới biết ở trong trần lao mà tu hành, không có phải đoạn trần lao. Thì tổ nào cũng dạy như vậy, ngài Hư Vân cũng dạy như vậy. Phải tu ở trong lúc làm việc, phải tu ở trong lúc đi làm trong hãng xưởng, phải tu ở trong lúc làm Phật sự trong chùa. Cả một đời đó, đi tới đâu thì tu tới đó, hoàn cảnh nào cũng tu. Phải rèn luyện sao mà trong trần lao, không có nhiễm trần lao. Làm sao mà sống ở trong cõi đời, người ta sống giống vậy, mình cũng sống giống vậy. Mà người thì phiền não, còn mình thì thanh tịnh. Phải sống như vậy. Cũng là cùng một hoàn cảnh như vậy, nhưng mà người không có tu thì phiền não vô biên. Còn mình nếu biết tu thì cũng hoàn cảnh như vậy, nhưng mà mình an lạc, thanh tịnh, giải thoát. Phải rèn luyện ở trong cái nghiệp của mình mà tu ra, không phải mà trốn cái nghiệp được. Ví dụ cái số mình không có tiền thì từ chỗ không có tiền mà tu, chứ không phải đợi tới có tiền mới tu được. Mình phải từ ở trong cái chỗ mà thí dụ mình bị cùng cái đời của mình lúc nào cũng gặp cái ngõ cùng hết, không có cái lối thoát, từ ở trong ngõ cùng đó mà tu, không đợi mà thoát rồi mới tu đâu. Cũng như nói phải đợi xuất gia thì mới tu, không phải đâu, phải ở nhà tu. Nếu mà đợi xuất gia thì biết chừng nào, thì khi xuất gia rồi phải đợi cái gì nữa mới tu, thường là như vậy. Cho nên đó là các ngài nói đó là ở trong cái chỗ phiền não nhất, ở trong cái chỗ mà không có lối thoát, tìm cái lối thoát, thì cái lối thoát đó là lối thoát chân thật. Người mà có công phu thì đi tới đâu, sống nơi nào đều có cái sự tu hành, nó không có bị khiếm khuyết. Nhưng mà lúc vui thì cũng tu, lúc buồn thì cũng tu. Chẳng phải mà buồn là không có tu hành, hay là vui quá là không có tu. Hoặc lại bây giờ chúng số độc đắc thì cũng vậy thôi, cũng tu như vậy. Không phải vậy. Chúng ta mà chúng số là hết có tu được. Cho nên xin đừng có chúng số. Thiệt là khó lắm. Thiệt là cái ải nó khó. Cho nên đó là từ ở trong cái khó khăn nhất mà tu thì là cái người hiểu đạo. Chư tổ đều dạy như vậy, không có đợi mà đi vào rừng sâu núi thẳm đâu. Phải ở ngay hiện thời, cái hoàn cảnh, cái nghiệp chướng của mình, niệm A Di Đà Phật, niệm cho tới thân tâm an lạc. Cũng không có khó lắm đâu. Chứ Hiếu thấy tu hành là cái gì đó nó lợi ích nhiều, nó là một cái pháp lạc rất là sâu mà chư Phật dạy cho mình, quý báu lắm. Người có công phu một chút liền hiểu, nó quý giá lắm, nó không có cái gì so sánh bực. Một cái đời tu nó đẹp lắm, nó tốt dữ lắm. Đó là lời của Phật dạy, mình theo thì cái cuộc đời của mình nó, mình thấy xứng đáng lắm. Bởi vậy người ta nói tu một ngày mà chết cũng yên tâm đó, sáng nghe đạo chiều chết cũng bằng lòng. Nó quá là xứng đáng, nên mình xứng đáng với cuộc đời của mình. Thì đạo nó là như vậy. Tất cả những cái nghiệp ác của mình, những cái thói xấu của mình, những cái gì mà xấu ác trong tâm, những cái phiền não, những cái tập khí, tất cả những cái thứ đó, tại sao vậy? Tại vì mình chỉ là tu ở bên ngoài mặt thôi, công phu của mình bên trong không có cái gì hết, thì cái những cái thứ đó nó mới không có thể nào mà đoạn được. Bởi vì nó tu là từ cái tấm lòng chân thật rất là sâu từ bên trong mà tu, thì nó mới đoạn được những cái xấu ác đó. Còn nếu chúng ta chỉ có cái bề ngoài tu, nó rất là sơ sài bên ngoài thôi, ngoài mặt thôi, giống như là không có sâu xa bên trong, không có cái tâm võng mãnh, không có cái tâm sâu sắc, thì những cái phiền não đó không có cách gì mà đoạn được. Phải từ trong nội tâm mà tu. Như vậy đó, nếu mà không có từ trong nội tâm đó thì ông sẽ sanh ra công và lợi. Mình làm cái gì mình cũng thấy mình có công lớn hết đó, tại vì mình không có từ bên trong mà tu ra thì nó ghê gớm. Mình làm công đức mà mình thấy mình có công, cái lúc mà mình thấy mình có công đó, nó sẽ tổn hại hết tất cả những cái phước báo của mình, lời của tổ đó. Tại vì mình không có chân thật ở trong lòng, cho nên mình cứ kể công. Khi mà kể công đó thì cái công đó nó sẽ tổn hại mình, nó ngược lại với mình. Tại vì đó, mình nếu mà từ ở trong mình tu ra đó thì không có bị vậy, không có bị danh lợi, không có kể công gì hết đó. Nó bình thản, nó nhẹ nhàng, nó không có tính công, mà nó là từ bi, nó là lòng thương, nó là cái sự giống như là chúng ta có một chút an lạc thì những người nào không có an lạc mình thương nhiều, cũng như là mình là cái người lành lặn, mình thấy người ta không có lành lặn thì mình thương. Cái đó là lòng thương chứ không phải không có kể công. Nếu mà không có khéo đó, liền là kể công, kể đức. Tôi có công đức, tôi có công lợi ích, tôi làm cái này nhiều, tôi làm cái kia nhiều. Vì cái công phu không có thâm sâu cho nên cái công đó nó thường làm cho cái tâm mình nó tính tới nó. Vì vậy mà tổn hại quá nhiều, quá nhiều. Ngài nói làm như vậy tổn thương tới mình nhiều lắm. Vì vậy đó phải từ ở trong nội tâm mà tu để dẹp hết những cái thứ phiền não đó. Cái đó cũng gọi là phiền não. Không có từ bên trong nó thì bị những cái thứ đó nhiều lắm, nó sẽ phá mình, mất hết công đức. Vì vậy người chân thật tu thì giống như khờ khờ, không có biết cái gì. Hiện tại là thời kỳ mạt pháp, mình phải nhờ tự lực và tha lực, hơn có thể tự lực được mới có thể đi qua cái lúc lâm chung. Thì như Ngài Hữu Ích nói rất là đúng, lâm chung không có ai thoát nổi, phải nhờ Phật A Di Đà hiện thân tiếp dẫn thì mới có thể tâm không điên đảo. Còn hôm ấy là tâm điên đảo, lâm chung là điên đảo, tại vì nghiệp chướng chưa đoạn thì điên đảo. Nghiệp chướng chưa đoạn thì đi đầu thai. Còn ví dụ nghiệp chướng là một nghiệp chướng là một tỷ phần, mình còn một phần tỷ cũng đi đầu thai nữa. Nghiệp chướng còn một chút xíu cũng đi đầu thai, không có thể nào giải thoát được tự tại được. Mà đầu thai là không có tự tại đâu, không có tự tại, phải như Bồ Tát không có đi đầu thai, tự mà hóa thân tới mới được. Chúng ta không có thể được. Vì vậy hiện tại Ngài Lý Bính Nam nói hiện tại là thời mạt pháp, mình phải biết thời mạt pháp mình phải tu vừa tự lực mà vừa tha lực, nhờ cái lực của Phật. Còn nếu mà mình không có nhờ lực của Phật thì mình phải đắc cái A La Hán quả mới được. A La Hán quả đó, cái người bình thường như mình vậy đó tu tới 10.000 năm mới chứng được. Từ 1.000 năm cho tới 10.000 năm, mình sống có 100 năm không đủ thời gian để đạo hoạt. Có nghĩa là cái phiền não của mình nó sâu quá đi, nó không có thể nào mình lấy ra được, mình không có thể đoạn được. Vì vậy cái người chứng A-la-hán là đoạn hết những cái phiền não đó. Thế gian bây giờ kiếm một người cũng rất là khó khăn. Chúng ta đừng có đi con đường đó, tại vì mình không có làm được. Mình thế nào cũng còn chút nghiệp chướng dư lại, dù mình tu giỏi nhất đi cũng còn, thì nó đi đầu thai tiếp. Tịnh Độ Tông là nhị lực pháp môn, đó là nhị lực pháp môn đặc biệt lắm. Mình còn nghiệp chướng rất nhiều, nhưng mà khi Phật hiện thân thì liền tiếp dẫn, đem về Tây Phương đoạn hoặc chứng chân, lên ngôi bất thoái. Nó là cái pháp môn rất là đặc biệt, mà Phật Thích Ca nói rất là khó tin, không có bao nhiêu người tin được. Vì ông có thể mang nghiệp mà đi phương để mà đoạn hoặc, không phải mà tự một mình ông đoạn ở đây. Ông nhờ cảnh giới của Phật, cái phước báo, cái y báo, chánh báo mà ở Tây Phương, ông nhờ nương tựa cõi cực lạc để đoạn hoặc. Nó dễ dàng lắm, nó sẽ đoạn rất là dễ dàng. Nhưng mà Ngài Lý Bính Nam nói cái pháp môn này đó quan trọng là ở chỗ nào nhất? Thì Ngài nói quan trọng là ở chỗ cảm ứng đạo giao. Cái pháp môn này là quan trọng lắm. Bốn cái chữ cảm ứng đạo giao này phải hiểu cho rõ ràng, nếu mà không hiểu thì uổng một đời. Nó là nhị lực cho nên nó cần phải cảm ứng. Còn nếu mà tự lực thì không có cần cảm ứng, tự một mình tu. Còn cái này mình nhờ lực của Phật thì phải cảm ứng tới Phật mới nhờ được. Bởi vì Ngài Lý Bính Nam nói cái pháp này rất là khẩn yếu. Cái chữ cảm ứng đạo giao mình phải mau mau đi tìm hiểu nó là như thế nào. Mình phải hiểu cho được thì mới có thể cảm được Phật. Cảm được Phật thì nhờ được cái tha lực. Nhờ cái tha lực thì sẽ giải thoát. Nếu mà không có cảm ứng thì đi đầu thai. Nói vậy đó là thất bại hoàn toàn. Dù cho niệm Phật như thế nào mà niệm không có cảm ứng thì vẫn đi đầu thai, vẫn là thất bại. Bởi vì người niệm Phật thì nhiều, cảm ứng thì ít. Vì những cái lý do này cho nên Ngài Lý Bính Nam mấy chục năm cứ dạy như vậy, để cho chúng sanh người ta biết cái quan trọng của tịnh tông là ở chỗ nào. Chúng ta người tu tịnh độ, cái gì nên nắm vững, cái gì nên nắm vững, cái gì là cái mấu chốt của nó để chúng ta có thể giảng sanh thì mình học trước. Mình phải học cho kỹ lắm. Thì khi nào mình niệm một câu A-di-đà Phật liền khác người, không có giống. Khi mình hiểu được rồi đó, một câu niệm Phật của mình nó khác xa với lúc mình chưa có hiểu. Nó khác xa lắm, nó khác xa nhiều lắm. Khi không có hiểu thì niệm nó không có cảm ứng gì hết. Thì ngài Lý Minh Đăng giải thích A Di Đà Phật đó như là một cái mặt trăng ở trên không vậy đó. Mặt trăng ở trên không rất là sáng. Người niệm Phật giống như là những cái thao nước, những cái chậu nước vậy đó. Nếu như mà nước của mình mà trong đó thì đó là gọi là cảm ứng. Thì khi cảm ứng là có ánh trăng là có Phật là giảng sanh, là giải thoát. Bây giờ tâm của mình có Phật ở trong, nếu mà muốn cái ánh sáng của A Di Đà Phật mà có thể tiếp dẫn được mình, thì cái tâm mình nó phải trong sáng, nó phải rất là trong, thì cái ánh sáng và cái đại nguyện của Ngài liền có thể ở trong tâm mình có, liền tiếp dẫn. Cái đó gọi là cảm ứng, cái đó gọi là giảng sanh. Nếu tâm không thanh tịnh, nước mình đục quá đi, thì cái ánh trăng cũng là chiếu xuống nhưng mà không thấy gì hết. Cũng chiếu vậy nhưng mà không thấy. Khi mà không thấy đó thì A Di Đà Phật hiện trước mặt cũng đi đầu thai nữa. Tại vì cái nước ông đục mà làm sao tiếp dẫn. Dù cho A Di Đà Phật ở trước mắt cũng không có giảng sanh được. Chứ không phải A Di Đà Phật ở trước mắt mà giảng sanh, tại vì cái tâm của ông đục. Làm sao để cảm ứng với Quan Thế Âm Bồ Tát với A Di Đà Phật, phải học cái đạo lý này. Ngài Lý Minh Nam nói tiếp, bây giờ làm thế nào mà để được cái tâm trong sáng như vậy để cảm ứng? Cái đó là điểm rất là khác biệt. Tại vì sao vậy? Tại vì khi mà niệm Phật muốn được cảm ứng thì vạn duyên phải buông xuống. Đừng có nghĩ cái gì khác. Bắt buộc phải đừng có nghĩ cái gì khác, nghĩ Phật không mới được. Thường chúng ta không có để ý đâu, chúng ta vô niệm Phật đường, chúng ta thường suy nghĩ. Ví dụ mình đi kinh hành nửa tiếng, suy nghĩ 25 phút mới chịu ngưng. Ví dụ như vậy. Chân Hiếu ở bên Úc đi kinh hành một lần 3 tiếng, 2 tiếng đầu là dán là suy nghĩ, tiếng sau mới thanh tịnh. Thiệt là tệ lắm. Cho nên á, Ngài Lý Bên Nam nói vào niệm Phật đường thì phải hiểu cái đạo lý này thì mới chấp nhận buông xuống. Thì khi đó chúng ta biết đó, hiểu được cái điều này thì không có nên vào đây mà còn suy nghĩ, còn giống như còn nghĩ về cái gì. Nếu mà nghĩ như vậy thì uổng hết một thời niệm Phật.